Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng hôm nay lúc này mà bên ngoài chỉ có 40 độ thôi anh Quang Hưng.
Vâng, bên Houston như vậy là lạnh rồi đấy anh Đăng Khoa và quý khán giả, nhưng mà bên Dallas thì tối ngày hôm nay được xem là một trong những cái ngày lạnh nhất và là cái ngày đông đá. Mà từ 11 tháng rồi đó, đây mới là cái lần đầu tiên có thời tiết nó lạnh đến đông đá như vậy. Tối ngày hôm nay thì mọi sự, nếu mà quý vị để cây cối và thú vật ở ngoài, nó có thể sẽ bị thiệt hại. Nhiệt độ xuống chỉ còn có 29 độ, 32 độ là nhiệt độ đông đá rồi. Vậy mà nó xuống tới 29 khi mà gió thổi rất là mạnh. Chúng ta cảm giác nó chỉ còn có mười mấy độ mà thôi, hôm nay lạnh lắm. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất trong ngày là 46, ngày mai cũng là một ngày lạnh. Nhưng mà đợi ngày thứ bảy và ngày chủ nhật rồi ngày thứ hai thì nó ấm trở lại. Nhưng mà buổi tối thì quý vị vẫn phải mặc một cái áo lạnh. Quý vị có biết là ông Bill Gates là một trong những cái nhà sáng lập ra cái công ty Microsoft. Thì trong năm 2017, ông Bill Gates ông có nói là ông đọc 5 cái cuốn sách. Nhưng mà trong đó có 2 cái cuốn sách lại là tác giả của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Thì nhà tỷ phú Bill Gates này có nói cái cuốn The Best We Could Do, tức là tạm dịch là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Đây là một cái tự truyện bằng chăn của nữ tác giả Thi Bùi. Và cái quyển tiểu thuyết The Sympathizer, tức là cảm tình viên, của tác giả là Việt Thanh Nguyễn. Đây là 2 trong 50 cuốn sách mà ông đã chọn đọc trong năm 2017, tức là năm nay. Thì khi mà lên 3 tuổi thì bà Thi là cùng với cha mẹ và anh chị em rời khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền, và họ đã tới định cư tại Hoa Kỳ ở thành phố San Diego, California. Bà cảm nhận về cái cuộc chiến Việt Nam đã để lại một cái vết thương tâm lý sâu sắc nơi cha mẹ của bà, nhưng mà ít khi được cha mẹ nói về những cái kinh nghiệm đó. Và sau khi bà học xong đại học thì cái nỗi đau chiến tranh đã thôi thúc bà tìm hiểu về quá khứ, để hiểu về những cái động lực đã khiến cho người tị nạn phải rời bỏ quê hương. Cái quyển tiểu thuyết bằng tranh này kể lại cái câu chuyện của gia đình tác giả với những cái địa danh quen thuộc như là Dĩ An, như là Sài Gòn, rồi con thuyền vượt biên vào khoảng cái thời gian bà đến Mỹ. Thì cái quyển tự truyện của bà Thi Bùi này kể về con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau cái sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào năm 1975. Còn riêng về ông Việt Thanh Nguyễn, ông này là cái tác giả của cuốn Sympathizer, thì ông có nói là ông rất vui khi mà cái tiểu thuyết của ông lại được ông Bill Gates chọn đọc như vậy. Và ông kinh ngạc khi mà cái doanh số cái cuốn sách cảm tình viên của ông bán ở trên Amazon nó tăng vọt một cách chóng mặt sau cái lời bình luận của nhà tỷ phú Mỹ. Thì cái cuốn cảm tình viên là một cái tiểu thuyết lịch sử đã đoạt giải Pulitzer, viết về một điệp viên hai mang người Việt làm nhiệm vụ gián điệp trong một trong cộng đồng người Việt tị nạn theo phân công của Cộng sản Việt Nam. Và cuốn cảm tình viên là cái tiếng nói đầy mâu thuẫn của một gián điệp thân cộng. Thì cái cuốn sách này xuất bản vào năm 2015 và chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về cái cuốn sách này trên hệ thống của Đài Sài Gòn. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái có những khi mà chúng ta, đối với những người ngoại quốc á, thì đôi lúc họ sẽ không có hiểu được hết tất cả mọi chuyện tại sao mà người Việt lại đi qua đây rất là nhiều, người Việt tị nạn nhiều. Nhưng mà khi mà họ đọc cái cuốn sách, những cái cuốn sách như vậy thì họ sẽ biết thêm là cái nguyên nhân cũng như là lý do tại sao mà sẽ có nhiều người ta đã phải bỏ ra đi và đi sang rất là nhiều nơi. Và thật ra thì đối với Bill Gates thì chúng ta biết đây là một người rất là nổi tiếng, và ông đã lựa chọn 2 quyển sách do người Việt tị nạn viết, thì chắc chắn một điều rằng là khi mà như vậy thì giống như anh Quang Hưng nói là rất là nhiều người họ đã tìm đọc 2 quyển sách này sau khi mà Bill Gates ông đọc xong và ông cho những cái lời comment, những cái review về cuốn sách đó, thì rất là nhiều người họ cũng đã tìm đọc và để xem cái nội dung của nó viết như thế nào. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin. Chúng ta biết rằng là về thương mại thì gần cuối năm rồi thì các cái nhà bán lẻ họ bán cũng rất là nhiều. Thì hôm nay cái bản tin nói riêng về Walmart, chúng ta biết là Walmart là một trong những cái cửa hàng coi như rằng là rất là quen thuộc đối với người dân Hoa Kỳ. Thì Walmart đã đưa ra một cái thông báo là sẽ thay đổi các hoạt động của mình trong tương lai cũng như là sẽ thay đổi tên. Thì cái thay đổi tên ở đây á, tức là kể từ ngày 1 tháng 2 năm sau thì nó sẽ chuyển đổi các cái hệ thống bán lẻ trên toàn Hoa Kỳ thành nhiều các cái mặt hàng mua trên online nhiều hơn để mà cạnh tranh với Amazon. Thì Walmart cho biết rằng là họ sẽ thay đổi cái tên, tức là bây giờ cái tên của nó là Walmart Incorporation. Thì xin lỗi quý vị, tên bây giờ của nó là Walmart Store Incorporation, thì nó sẽ đổi sang đọc ngắn hơn, tức là Walmart Incorporation. Thì nhà bán lẻ này cho biết là hành động này cho thấy sự cố gắng phát triển của công ty trong việc phục vụ khách hàng bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài cái cửa hàng bán lẻ trên toàn Hoa Kỳ bây giờ, thì Walmart đang nghiêng về việc cung cấp các cái mặt hàng online trên các cái thiết bị điện thoại tinh khôn cũng như là người tiêu dùng có thể đặt và giao hàng dễ dàng chỉ bằng một vài các cái cú click chuột trên Internet. Ngồi vào Internet và vào Walmart thì lựa chọn nó sẽ dễ dàng hơn. Và công ty cũng đã có những cái bước đi tốt trong thời gian vừa qua cũng như là thu hẹp khoảng cách giữa mình và cái đối thủ chính là Amazon, bằng cách là đã đầu tư lớn vào các cái chương trình kinh doanh online. Và Walmart, nếu chúng ta thấy rằng là để ý là trong thời gian vừa qua cũng đã mua lại rất là nhiều các cái tên tuổi online nổi tiếng và đưa cho người tiêu dùng thêm nhiều cái lựa chọn hơn. Và ngoài ra thì đại công ty này cũng đã tăng gấp 3 lần số lượng mặt hàng được bán online từ hơn một năm trước và cũng đã đưa ra thêm các chương trình giao hàng miễn phí và đang mở rộng thêm các dịch vụ mới như là cho phép người mua hàng được mua hàng online trực tiếp ngay tại Walmart. Ví dụ như là khi mà đi Walmart mà chúng ta tìm kiếm một món đồ nào đó mà không có trong store, thì thay vì đi về nhà thì người tiêu dùng sẽ có cơ hội đặt mua nó online ngay tại store và sẽ đợi vài ngày, khoảng từ 3 cho tới 5 ngày sau đó thì chúng ta sẽ đến pick up hoặc là lựa chọn là sẽ ship thẳng về tới nhà. Và cái điều này đã giúp đẩy nhanh cái doanh số bán hàng tăng mạnh trong vài tam cá nguyệt gần đây. Trong cái tam cá nguyệt thứ ba tài chính năm nay thì Walmart đã đưa ra con số là đã tăng trưởng 50% đối với những cái mặt hàng buôn bán của đại công ty này. Thì chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Walmart cho biết rằng là trong tất cả những cái việc thay đổi nói trên, thì cho dù là mua bán trong các cửa hàng hoặc là trên các cái hoặc là vào cái trang web chính thức của Walmart hoặc là vào các cái loại điện thoại tinh khôn hoặc là tablet và sử dụng cái Walmart app, thì công ty luôn luôn mong muốn mang đến những cái điều tốt nhất cho người tiêu dùng và bằng mọi cách thì sẽ cố gắng cạnh tranh và sẽ cố gắng vượt qua được Amazon ít nhất là cho năm 2018. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hai cái công ty này họ tha hồ mà cạnh tranh với nhau thì lúc bây giờ là chúng ta họ sẽ được giảm giá, nhất là trong cái dịp lễ như thế này. Quý vị biết là ngày hôm qua có hai nhân vật nữ rất là quan trọng, đó là đệ nhất phu nhân và đệ nhị phu nhân của Hoa Kỳ đã đến tiểu bang Texas của chúng ta. Và hai bà đệ nhất và đệ nhị phu nhân này đã chọn ăn trong một cái nhà hàng fast food rất là nổi tiếng xuất thân từ tiểu bang Texas của chúng ta. Sau khi mà hai vị này đã đến thị sát ở cái khu vực miền Nam của tiểu bang Texas để có thể chứng kiến được về cái sự phục hồi sau cái vụ trận bão Harvey xảy ra. Đó là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng với lại đệ nhị phu nhân là bà Karen Pence. Thì hai vị này có đến cái khu vực thuộc gọi là chứa thực phẩm của Coastal Bend Food Bank, rồi ở cái khu vực thành phố Corpus Christi. Và sau đó thì cái phái đoàn chở hai bà đã đến đậu ở một cái bãi đậu xe của cái tiệm gọi là Whataburger ở ngay South Portrait Island Drive. Thì đệ nhất phu nhân Trump cùng với lại bà Pence đã xuống đây và đã order một cái bánh hamburger gọi là cổ điển của Whataburger. rồi họ cũng ăn chicken, ăn gà. Thì nói chung là hai vị này cũng có order french fry. Đây là cái bánh bánh chiên, cái loại mà khoai tây chiên, và họ ăn rất là vui vẻ với lại những cái phóng viên. Đối với lại Tổng thống thì ông không có thích hamburger, cái kiểu Whataburger đâu. Ông Tổng thống Donald Trump thì thích ăn McDonald's. Quý vị biết là ông đã từng đặt mua cái Big Mac, rồi Filet-O-Fish, tức là loại fish, rồi ông thích uống cái loại shake có chocolate. Ông Trump và ông Pence đó, coi như là đã phái hai vị đệ nhất và đệ nhị phu nhân, thì ngày hôm qua cũng đã đi chung với lại đệ nhất phu nhân của tiểu bang Texas, tức là bà Cilicia Abbott, và cùng với lại ủy viên về điền địa là ông George Bush P, đây là ông cháu của George Bush, thì họ cũng đã đến thăm các quân nhân ở đây ở Corpus Christi, rồi họ đến Rockport để mà đến thăm một gia đình nạn nhân của cái trận bão Harvey vừa rồi, và sau đó họ trở về Washington DC. Thì nói chung là anh Đăng Khoa có biết là khi mà những ai mà họ đến tiểu bang Texas, họ thường chọn những cái gì mà biểu tượng của tiểu bang, chẳng hạn như là cái bánh hamburger của Whataburger. Không biết là anh đã ăn được cái bánh này chưa? Hình như là bên Houston vâng. Nhiều lắm phải không ạ?
Dạ đúng như vậy. Cái ở Houston thì tìm cái burger thì rất là nhiều, nào là Whataburger, rồi Burger King, McDonald's, rất là nhiều các cái tiệm fast food. Ở đây Đăng Khoa thấy là cái tấm hình mà đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng như là bà đi chung với lại Karen Pence, tức là phu nhân của phó tổng thống Mike Pence, thì cũng tới tại Corpus Christi, thì cũng vào order bánh như là bao nhiêu người bình thường, và các cái phần ăn thì nhìn vào cũng rất là hấp dẫn, là đúng như vậy, có french fry, rồi có chicken, rồi có hai cái burger, rồi cũng có nước soft drink. Thì có lẽ là cái nhân viên tại đây họ cũng cảm thấy khá là thú vị, và đây có lẽ là một trong những cái kỷ niệm rất là khó quên đối với những nhân viên làm việc tại cái tiệm Whataburger tại Corpus Christi vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, đó phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm hôm nay rất là lạnh, và đêm nay thì có thể rằng là một vài nơi của thành phố Houston hoặc là khu vực Northwest thì sẽ xuống thấp là dưới 32 độ, thì có thể sẽ đông đá.
Dạ, anh Đăng Khoa.
Quý vị có những cái cây hoặc là những cái con thú vật có thể đem vào nhà để mà chúng ta cẩn thận cho cái mùa lạnh năm nay, nó cũng khá là lạnh cho cái buổi tối ngày hôm nay cũng như là những ngày về sau. Và hẹn gặp lại anh Quang Hưng trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày mai.
Anh Đăng Khoa, ngày mai nếu mà có tuyết thì nhớ là anh làm một cái ông già là ông người tuyết nha. Đủ không?
Nhưng mà chắc là không. Người ta nói là có tuyết nhưng mà rất là thấp, nhưng mà hy vọng là chắc là tới 2-3 giờ khuya phải mở xem có tuyết hay không.
Dạ vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.